Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Dạ thưa quý vị, khi tuổi tác tăng lên thì nhiều thay đổi về thị lực, trí nhớ cho đến tốc độ phản xạ cũng như là các vấn đề sức khỏe khác có thể ảnh hưởng tới khả năng lái xe an toàn. Thế nhưng đối với nhiều người thì chiếc xe không chỉ là cái phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của sự độc lập và kết nối với cộng đồng nữa. Vậy thì làm sao để mà khi lớn tuổi vẫn bảo đảm an toàn khi lái xe, và cái vấn đề gia hạn bằng lái xe ở người lớn tuổi thì như thế nào? Mời quý vị nghe bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng hôm nay. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ thưa bác sĩ Bình, đầu tiên xin bác sĩ cho biết cái quy định hiện nay về việc kiểm tra sức khỏe khi mà người lớn tuổi cần gia hạn bằng lái xe là như thế nào hả bác sĩ?
Còn hiện tại thì ở tiểu bang New South Wales, từ 75 tuổi trở lên cần có gọi là Medical Assessment to Drive mỗi năm. Và từ 85 tuổi trở lên thì phải pass một cái gọi là Practical Driving Test của Bộ Giao thông để mà tiếp tục được giữ cái bằng lái xe. Nhưng mà những người trẻ hơn 75 tuổi, nếu mà có những bệnh kinh niên, sẽ được Bộ Giao thông gửi giấy về báo cho biết là cần phải đi gặp bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa để được có những cái assessment về cái sức khỏe, về những cái điều kiện bệnh tật của mình trước khi được tiếp tục cấp bằng lái xe. Thì trong cái form đó, khi đến người bác sĩ gia đình, trẻ đi qua rất là nhiều những cái câu hỏi, bắt đầu là mắt. Bởi vì mắt rất là quan trọng, nếu mà người ta bị về mắt thấy không có rõ, tự nhiên là có thể ảnh hưởng đến vấn đề lái xe cũng như là gây ra tai nạn giao thông. Thì mắt này nó không có giới hạn ở tuổi tác, mà hãy mà bệnh mắt mà nặng thì cần phải được assessment. Nếu mà có những cái bệnh về mắt thì người bệnh nhân còn phải đến những người nhãn khoa, optometrist, hoặc là nhiều khi sẽ được gửi qua những bác sĩ chuyên khoa, ophthalmologist để được thẩm định thêm. Ví dụ như là có những người khi buổi tối chập chạng thì nhìn không rõ thì người ta chỉ được lái xe ban ngày, không được lái xe buổi tối. Những cái người cần phải đeo mắt kính khi lái xe thì cái condition, cái điều kiện trên cái bằng lái xe sẽ là phải đeo mắt kính. Nếu mà người đó có cái điều kiện đó trên cái bằng lái xe của mình mà không đeo mắt kính thì cảnh sát khi nhìn thấy là cái người này không đeo mắt kính sẽ bị phạt. Cái thứ nhì, người bác sĩ phải go through đó, tức là check đó, là xem là người bệnh nhân có bị bệnh tim mạch hay không, ví dụ như là bị nghẽn máu cơ tim, bệnh ngay cả bệnh cao huyết áp, rồi tất cả những bệnh loạn nhịp tim, phải thông tim, bệnh suy tim, rất là nhiều những tim mà người bác sĩ phải coi là những cái điều kiện tim này có an toàn cho cái người bệnh nhân tiếp tục lái xe hay không. Có những cái bệnh và Bộ Giao thông yêu cầu là phải có một cái lá thư từ người bác sĩ chuyên khoa về tim, tức là cardiologist, là một cái specialist letter assessment để mà cái người bệnh nhân tiếp tục có thể lái xe. Rồi cái điều thứ ba mà mình phải go through, mình phải coi đó là vấn đề hệ thần kinh. Ví dụ như là người bệnh nhân có bị đột quỵ trước đây không, có những cái bệnh về yếu bắp thịt, những cái bệnh về thần kinh. Và trong cái vấn đề thần kinh này thì người ta còn nhắc đến cả về vấn đề gọi là lãng quên, tức là dementia, đặc biệt là vấn đề lãng quên ở người lớn tuổi. Thì rất là thông thường, không phải là chỉ 75 tuổi trở lên bị lãng quên đâu, có nhiều người 60, 65 tuổi mới là bắt đầu. Và có cái lần mình nói chuyện đó là có, bây giờ có những người họ bị cái dementia start ở cái tuổi còn sớm hơn nữa. Thành ra cái lãng quên này nó cũng rất là nguy hiểm trong cái vấn đề lái xe. Cái bệnh thứ tư mà mình phải để ý tới là bệnh tiểu đường. Tại vì khi bị tiểu đường, cái đường nó có thể đi lên đi xuống, và đặc biệt nếu nó quá cao nó cũng ảnh hưởng đến cái sự sáng suốt của mình. Nó làm cho mình bị chóng mặt, không có nhìn thấy đường, có thể làm cho mình cái quyết định của mình trong khi lái xe nó bị ảnh hưởng. Do đó vấn đề tiểu đường cũng rất là quan trọng. Rồi những bệnh về khớp, ví dụ như là bệnh thoái hóa khớp, bệnh đau lưng, bệnh đau đầu gối. Có những người bị tàn tật nữa, ví dụ như là bị tai nạn, bị mất một chân thì phải làm sao để phải thích hợp để mà điều khiển chiếc xe, nhiều khi phải gắn thêm bộ phận này, gắn thêm bộ phận kia trong xe, và cần có nhiều cái ngành nghề khác tham gia vào để giúp cho cái người bệnh nhân này có thể tiếp tục lái xe. Vấn đề thứ sáu là vấn đề ngủ, gọi là sleep disorder đó. ví dụ như là ngủ ngáy hoặc là đang bất thình lình người ta ngủ mà người ta không biết, nó đang ngồi vậy cái gục đầu xuống ngủ. Đó là những cái bệnh mà cũng ảnh hưởng đến lái xe, thì chỉ ngủ ngáy mất ngủ ban đêm đó. Tại vì có nhiều người không để ý, không biết nữa là mình bị cái bệnh gọi là sleep apnea, tức là bệnh ngủ ngáy mà ngưng thở đó. Thì khi ngủ ngáy mà ngưng thở nó làm cho ban ngày người ta rất là buồn ngủ, nhiều khi đang lái xe cái chợp mắt ngủ gọi là microsleep cũng rất là nguy hiểm. Rồi những người bị bệnh tâm thần, ví dụ như là bị những cái bệnh trầm cảm rất là nặng, hoặc là những người bị bệnh schizophrenia, bệnh bipolar disorder, rất là nhiều những cái bệnh tâm thần mà có thể ảnh hưởng đến lái xe, trong khi người ta trên đường phố người ta có thể gây ra tai nạn. Rồi vấn đề thứ 8 là những chất hoặc là thuốc mà ảnh hưởng đến cái phần judgment của mình, ví dụ như là những cái thuốc nghiện hoặc là những cái thuốc gây ra buồn ngủ, làm cho cái đầu óc mình nó chậm chạp lại, cái phản ứng mình nó chậm chạp lại, hoặc là mình có thể ngủ khi mình lái xe, cái đó cũng rất là nguy hiểm, phải để ý đến những cái vấn đề thuốc men mà người bệnh đang dùng nữa.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy 75 tuổi là tới cái tuổi mà phải đánh giá để mà renew license, nhưng mà những người mà có những cái vấn đề đó sớm hơn thì họ phải chủ động khai báo với lại cái cơ quan đăng ký giấy phép lái xe phải không bác sĩ?
Lấy cái bằng lái xe thì bao giờ cũng phải khai báo, declare trên cái form á, là mình có những bệnh gì. Tại vì họ có rất là nhiều câu hỏi, ví dụ như là có bệnh tim hay không, có bị đột quỵ hay không, có bị tiểu đường hay không, có dùng thuốc hay không, có uống bia uống rượu nhiều quá hay không. Thì nếu mà mình tích không hết á, là cái trách nhiệm của cái người lái xe đó, nếu mà sau này họ tìm ra là mình có bệnh mà mình không có khai báo, thì nếu mình có tai nạn trên đường phố hoặc là gì thì cái lỗi sẽ hoàn toàn là thuộc về mình, ngay cả khi mà mình không có làm lỗi người khác đục mình đi nữa, mà nếu mình không có khai báo đúng thì khi người ta tìm ra là mình có những bệnh đó mình không khai báo cũng rất là nguy hiểm. Về vấn đề luật pháp là mình đã sai phạm. Nên nếu mà mình không phải là 75 tuổi trở lên, nhưng mà nếu mình bị tiểu đường hoặc là bị epilepsy, bị dịch kinh phong hoặc là bị bất cứ cái bệnh gì, bệnh nặng đó, mình đều phải khai báo với bộ giao thông là bây giờ mình có cái bệnh này, để người ta làm gì, người ta chỉ bảo vệ mình thôi. Khi có những bệnh như vậy thì cần phải gặp bác sĩ thường xuyên và theo dõi thường xuyên để mà mình an toàn trên đường phố và an toàn những người khác ở trên đường phố nữa, chứ không phải là họ làm cái gì cho mình khó khăn hết, mà chẳng qua là vì chính cái an toàn của mình phải khai báo.
Dạ thưa bác sĩ, và như vậy thì có những cái dấu hiệu nào cho mình thấy là mình lái xe nó không có an toàn nữa và mình cần phải đi gặp bác sĩ hay không ạ?
Vâng, có rất là nhiều những cái dấu hiệu mình cần phải để ý, đặc biệt là những người lớn tuổi. Ví dụ như mình đang lái xe rồi mình lạc sang cái lên bên cạnh mà mình không có biết là mình lạc đó, rồi bị xe bên cạnh họ bấm còi cái, đó là những cái dấu hiệu để ý. Rồi lái xe rồi tự nhiên mình đổi cái lên sát hẳn lên bên cạnh, không phải đi lạc không, mình đổi luôn cái lên luôn, mình cũng không có biết là mình muốn đổi cái lên đó. Có những người lái xe đến cái chỗ mà cần phải give way hoặc là những cái stop sign, tức là mình phải chạy chậm lại ngay cái chỗ mà ngã tư mà có những cái bảng là mình phải nhường cho xe bên cái lane bên kia vuông góc với mình á, mình không có dừng mình chạy luôn, hoặc đến chỗ stop sign mình phải thắng lại hoàn toàn, mình không thắng mình cứ từ từ mình chạy qua luôn á, đó cũng là một cái dấu hiệu để ý. Có những người lái xe tự nhiên đang lái xe cái đạp thắng một cái, hoặc là đang lái xe cái đạp ga giọt lên mà ngay cả họ cũng không biết là họ làm cái chuyện đó. Rồi có những khi mình lái xe, đang lái xe tự nhiên mình thấy cái mắt không thấy rõ được, đó là những dấu hiệu rất là nguy hiểm, cần phải ngay lập tức gặp bác sĩ hoặc là gặp nhà khoa để coi lại vấn đề mắt của mình. Rồi có những người lái xe đi ra đường thấy cái đường chạy cho phép chạy 60 cây số một giờ, thì cái xe là nó chỉ chạy khoảng chừng 20 cây số, 30 cây số một giờ thôi, mà không phải là xe hư cứ chạy như vậy. Và những cái dấu hiệu như vậy là những dấu hiệu mà những người xung quanh, những người thân cần phải để ý. Và ngay cả những người lái xe, nếu mà họ nhận thức được đây là cái vấn đề mình đang lái xe mình lại vấp phải, nó không bình thường đó, cũng nên đến gặp bác sĩ gia đình của mình để được tham khảo thêm là mình có an toàn trên cái đường phố hay không.
Dạ thưa bác sĩ, và đối với cái vấn đề mà đến cái kỳ kiểm tra gia hạn bằng lái xe đó, thì bác sĩ có thể chia sẻ là những gì mà người cao tuổi cần chuẩn bị để mà mình thực hiện cái kỳ kiểm tra đó một cách thuận lợi?
Thật ra thì mình cũng không có cần phải chuẩn bị cái gì hết, chẳng qua là Bộ Giao thông sẽ gửi cho mình một cái form Fitness to Drive Medical Assessment, thì mình mang cái form đến cho bác sĩ gia đình của mình. Từ bác sĩ gia đình ở đây là sao, tức là cái người bác sĩ này thường gặp mình, biết những cái vấn đề sức khỏe của mình. Bởi vì hồi nãy mình có nói đến là khi mình access medical, tức là những vấn đề về sức khỏe để cấp bằng lái xe đó, thì người bác sĩ phải chịu trách nhiệm là đi qua những cái bệnh như bệnh tim, bệnh não, bệnh thần kinh, bệnh tiểu đường, đủ thứ hết. Nên nếu mà quý vị mang cái form đó đến một người bác sĩ mới, hoàn toàn mới, họ không biết về mình hết, dĩ nhiên là họ sẽ không có dám làm. Bởi vì cái người bác sĩ cũng chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe, tức là những cái medical problem để mà đưa cái người này ra ngoài đường phố. Thực ra bên bộ giao thông họ đâu có biết là cái người bệnh nhân này có bệnh gì hay không đâu. Họ chỉ nói ở đến bác sĩ thì bác sĩ ký cái form thì mang cái form lại. Hoặc là bây giờ mình gửi bằng điện tử nhiều hơn là cần phải physically mình tự mang cái form đến mình gửi điện tử qua, là bên bộ giao thông họ nhận là ok rồi. Nên quý vị hãy cần có một người bác sĩ theo dõi những cái vấn đề của mình lâu dài, để mà sau này nếu mà có những vấn đề về phải renew license, coi lại bằng lái xe thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đó là vấn đề mà chuẩn bị duy nhất mà quý vị có thể chuẩn bị được. Rồi ví dụ như là nếu mà quý vị có bệnh về mắt, ví dụ như là bị cườm hoặc là viễn thị, bị cận thị, bệnh về ống mạc, bệnh về tăng áp nhãn, những bệnh về mắt đó, thì quý vị cần phải đến cái người nhãn khoa để được khám và chẩn đoán xem là cái mắt của mình cần những gì, có cần mang kính hay không, có cần phải chỉnh cái này kia không, có cần phải được gửi qua bên chuyên khoa về mắt để chữa về cái bệnh mắt mình hay không trước khi mà được cấp license. Nếu mình đến bác sĩ gia đình, phải bác sĩ gia đình sẽ nói cái này cần phải đi khám mắt thì mình lại phải đi khám mắt một lần nữa. Và cái người nhãn khoa cũng vậy, khi mà khám mắt thì họ cũng có thể gửi những cái kết quả đó, ok, có thể lái xe được nhưng phải mang kính, và cái kính đã được điều chỉnh rồi, và những cái thông tin đó thì cái người nhãn khoa sẽ gửi thẳng đến cái bộ giao thông, mình không cần phải mang giấy tờ lên trên bộ giao thông gì hết. Và qua người bác sĩ gia đình thì cái phần gọi là phần medical, tức là sức khỏe của mình đó, cũng sẽ được bác sĩ gia đình gửi thẳng đến bộ giao thông cho mình.
Dạ thưa bác sĩ Bình, nếu như mà một người được đánh giá là không có đủ điều kiện để gia hạn bằng lái thì liệu người đó có thể kháng nghị hoặc là yêu cầu đánh giá lại hay không thưa bác sĩ ạ?
Dĩ nhiên cái vấn đề lái xe, giống như hồi nãy Thanh Ngôn có nói là cái lái xe đây nó rất là quan trọng đối với người ta. Bởi vì không có lái xe mình không thể nào mình đi chợ được, mình không thể nào connect với lại xã hội được, mình không có đi gặp bạn bè được, nó rất là bất tiện như cái cặp chân của mình vậy. Do đó đến một lúc nào đó mà mình biết là lái xe nó nguy hiểm thì cái đó là cái mình phải cẩn thận, mình phải bàn với bác sĩ gia đình của mình xem là cái lái xe của mình nên như thế nào. Ví dụ như là lái đi từ Sydney đi Melbourne thì mình không nên lái xe xa như vậy nữa. Mình có thể lái xe 100 cây số để đến thăm một người bạn thì mình không nên lái xe xa như vậy, có thể phải giảm chu vi lái xe xuống. Ví dụ như mình có thể lái xe được 10 cây số, 20 cây số, 5 cây số mà thôi thì nó giảm đi cái sự nguy hiểm về tai nạn trên đường phố. Hoặc là mình chỉ được lái xe ban ngày thôi, không lái xe buổi tối, bởi vì cái mắt mình nó yếu, buổi tối mình nhìn nhập nhòa mình không thấy cái lane nó nằm đâu hết, thấy cái đường nằm đâu, thì phải để ý cái chuyện đó mà mình phải bàn với lại bác sĩ gia đình của mình. Và người bác sĩ khi mà nghi ngờ cũng vậy, tức là họ sẽ đi qua rất là nhiều những cái test, hỏi người bệnh nhân nhiều câu hỏi để xem là người bệnh nhân này có an toàn trên đường phố hay không. Nhiều khi hỏi bệnh nhân không, bệnh nhân bởi vì muốn giữ cái bằng lái xe của mình, bệnh nhân không có nói hết cái sự thật. Bác sĩ gia đình có thể xin phép người bệnh nhân để lấy consent để nói chuyện với người thân của cái người bệnh nhân nữa. Ví dụ như là hỏi người con hoặc là hỏi người vợ ở trong nhà, hỏi người cháu trong nhà là xem có vấn đề gì lo ngại về cái sự lái xe của mình hay không, đã có bị tai nạn qua hay chưa, có quẹt xe hay không, có lủi vào cây hay không, có đạp thắng quá nhanh hoặc là chạy quá nhanh mà không biết tại sao là như vậy hay không. Tức là nếu mà bất cứ có gì nghi ngờ như vậy thì người bác sĩ gia đình cũng sẽ có những cái biện pháp thích hợp để xem là cái người lái xe này có an toàn trên đường phố hay không. Bởi vì khi nào mình lo an toàn cho người bệnh nhân mà đâu có phải là mình tội ở đó, nhưng mà không an toàn cho cái người lái xe mà lắp an toàn cho những người xung quanh ở trên đường phố nữa. Có rất là nhiều những cái test, tức là những cái thử nghiệm mà người bác sĩ có thể làm xem là cái người bệnh nhân có an toàn, đặc biệt là thí dụ người lớn tuổi bị bệnh lãng quên dementia đấy, thì qua những cái test giống như là trail marking B rồi clock drawing, tức là vẽ những cái gì đó xem là cái người bệnh nhân nó có vẽ được cái đồng hồ nó đúng hay không, rồi làm những cái trò chơi, làm những cái maze test, vẽ những cái hình gọi là ngũ giác đó, rồi những cái hình cube, tức là hình có ba chiều á, xem là cái người bệnh nhân nó vẽ được hay không. Tức là có những cái test mà người bác sĩ có thể làm được xem là cái sự tỉnh táo, cái trí não của người bệnh nhân đó có phù hợp để lái xe một cách an toàn hay không. Và nếu mà người bác sĩ gia đình tự mình không thể quyết định được, hoặc là có một cái nghi vấn nào đó, thì thì có thể gửi người bệnh nhân đến những cái chỗ khác để được làm thêm những cái test khác trước khi mà được license. Thí dụ người bác sĩ có thể gửi qua bên bộ giao thông, họ có những người access cái bằng lái xe, hoặc là gửi đến những cái người OT, tức là occupational therapist, xem là cái người bệnh nhân này có an toàn lái xe, khi họ vào lái xe họ cầm cái tay lái được hay không, họ nhìn, họ xoay cổ. Có những người khi bị đau khớp xương cổ, họ ngoái cái cổ không có được, thì cần phải gắn thêm những cái kính chiếu hậu để người bệnh nhân đó có thể nhìn đằng sau, tức là họ giúp cho mình tốt nhất để có thể có cái bằng lái xe, chứ không phải là họ cấm đoán như mình, nhưng mà họ để giúp cho mình làm sao có thể vẫn thể lái xe được mà lại không gây ra tai nạn.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã nêu những thông tin rất là quan trọng và hữu ích về việc gia hạn bằng lái xe khi lớn tuổi và bảo đảm an toàn khi lái xe. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.